Nói về Maha Tỷ Kheo Tăng, các đại tỳ kheo tăng, kinh cùng với chúng đại tỷ kheo tăng, luận cùng ở đây có nghĩa là cùng một thời, cùng một chỗ, cùng một giới, cùng một đạo. Đại Maha có nghĩa là lớn, là hơn hết thảy. Các tỷ kheo nơi đây là những bậc A-la-hán lậu tận, có huệ đức lớn, được hết thảy các hàng trời, người, A-tu-la đều tôn kính, cúng dường. Tỷ kheo, bí khu là khất sĩ. Các vị xuất gia theo Phật đều giữ hạnh thanh tịnh, nuôi sống tự thân bằng cách đi khất thực, xin ăn, để tùy duyên hóa độ chúng sanh. Trong kinh có chép mẫu chuyện về Ngài Xá Lợi Phất đi khất thực như sau. Một buổi nọ, Ngài Xá Lợi Phất đi khất thực về, ngồi quay mặt vào vách mà ăn. Lúc Ngài đang ăn, có vị Phạm Chí Tịnh Mục đến chất vấn Ngài. Cuộc đối thoại diễn ra ngay sau đó.
Ông đang ăn à?
Đúng vậy, tôi đang ăn.
Ông cúi miệng xuống mà ăn chăng?
Chẳng phải vậy.
Ông ngửa miệng lên mà ăn chăng?
Chẳng phải vậy.
Ông du miệng lại mà ăn chăng?
Chẳng phải vậy.
Thế thì ông quay miệng khắp cả bốn phương mà ăn chăng?
Cũng chẳng phải vậy.
Ông bác bỏ tất cả bốn lối ăn nói trên đây. Như vậy xin ông hãy cho tôi biết pháp ăn của ông như thế nào.
Người xuất gia mà đem các cây cỏ thuốc để đổi lấy miếng ăn thì gọi là cúi miệng xuống mà ăn. Dùng pháp xem sao hạn để đổi lấy miếng ăn thì gọi là ngửa miệng lên mà ăn. Đi theo định bợ các nhà giàu có để cầu được miếng ăn thì gọi là du miệng mà ăn. Dùng các khoa bói toán, bùa chú vân vân để đổi lấy miếng ăn thì gọi là quay miệng khắp cả bốn phương mà ăn. Tôi chẳng rơi vào bốn pháp ăn bất tịnh đó. Tôi theo pháp ăn khất thực, thanh tịnh để nuôi sống tự thân tôi. Phạm Chí Tịnh Mục vừa nghe nói đến pháp ăn thanh tịnh như vậy liền sanh tâm hoan hỷ. Ngài Xá Lợi Phất nhân đó đã thuyết pháp cho Phạm Chí Tịnh Mục nghe. Nghe xong thời pháp, Phạm Chí Tịnh Mục liền chứng đắc quả Tu Đà Hoàng. Bởi vậy nên các tỷ kheo dùng pháp khất thực để nuôi sống tự thân được gọi là khất sĩ. Lại nữa, tỷ kheo còn gọi là bố ma, làm cho ma phải khiếp sợ. Khi có một người cạo đầu, đắp pháp y, thọ các giới luật thì các loài ma đều khiếp sợ. Vì sao? Vì ma nghĩ rằng rồi đây vị ấy sẽ vào niết bàn, chẳng còn bị ma sai sử nữa. Tăng viết trọn là tăng già, sangha dịch là chúng. Một tỷ kheo đơn độc không thể gọi là tăng được, phải có nhiều vị tỷ kheo hòa hợp mới được gọi là tăng. Cũng ví như một cây không thể được gọi là rừng, phải có nhiều cây tụ tập ở một vùng mới được gọi là rừng. Tuy nhiên, không có một vị tăng thì cũng không hình thành được tập thể tăng già. Cũng như không có một cây thì cũng chẳng sao có thể tạo lập được một khu rừng. Theo nghĩa rộng thì tăng già gồm cả bốn chúng hòa hợp. Tăng được tôn xưng là tăng bảo, một trong ba ngôi tam bảo. Nếu các tỷ kheo giữ đúng các giới luật, diệt trừ hết các lậu hoặc, giữ thân khẩu ý luôn luôn thanh tịnh, nếu chẳng được như vậy thì chỉ là danh tự tăng mà thôi. Kinh: trên 5.000 vị đều là những bậc đại A-la-hán. Luận: A-la-hán, A-hát có nhiều nghĩa. Có nghĩa là sát tặc, tức là giết giặc. Có nghĩa là ứng cúng, tức là xứng đáng được sự cúng dường. Có nghĩa là vô sanh, tức là chẳng còn sanh nữa. Chư vị A-la-hán đã tận đoạn các giặc phiền não, tận đoạn hết các kiết sử hữu lậu,
nên xứng đáng được sự cúng dường của hàng trời người. Lại nữa, vì đã lậu tận nên chẳng còn chìm đắm trong bể sanh tử luân hồi. Chư vị A-la-hán đã đoạn dứt, phân đoạn sanh tử, chẳng còn bị nghiệp dẫn sanh nữa. Phật cũng đã chứng A-la-hán từ bao kiếp trước, nên cũng có danh hiệu là A-hát. Thế nhưng, để phân biệt Phật với chư vị A-la-hán, các kinh đại thừa không dùng danh hiệu A-la-hán để gọi Phật, mà lại dùng danh hiệu A-la-ha, dịch là ứng cúng. Kinh: đã tận các lậu, đã dứt các phiền não, đã được tâm giải thoát, đã được huệ giải thoát. Luận: A-la-hán đã thành tựu đầy đủ kiến đế đạo và tư duy đạo, nên đã được tâm giải thoát và huệ giải thoát. Các hàng hữu học, tuy tâm đã được giải thoát, nhưng huệ vẫn chưa được giải thoát, vì còn các kiến sử dụng vật. Còn các hàng ngoại đạo, vì chẳng có đầy đủ các pháp trợ đạo, nên dù muốn cầu đạo thì cũng không thể thành tựu được. Ví như người hành bố thí để mong cầu được thanh tịnh, hoặc người tế trời để mong cầu được an lạc, vân vân, là không có đủ các pháp trợ đạo vậy. Phải có đầy đủ 8 pháp thanh tịnh đạo sau đây: tự giác, nghe pháp, đọc kinh, nhàm chán thế gian, sợ chúng sanh khổ, sợ khổ sanh làm trời, làm người, theo thầy hay, bạn tốt học hỏi, hành đại bố thí. Hàng ngoại đạo không có đầy đủ 8 pháp thanh tịnh này, nên không rốt ráo được đạo giải thoát. Như bài kệ thuyết: biển sanh già chết rộng mênh mông, không công đức hoặc công đức mỏng, chẳng mong gì có thể vượt qua, phải hành đạo như lời Phật thuyết. Trong kinh có chép câu chuyện về ông Phạm Chí Tu Bạc Đà, người đệ tử đắc đạo cuối cùng của Đức Thế Tôn như sau. Ông Phạm Chí Tu Bạc Đà 120 tuổi, có đầy đủ 5 thần thông. Vào một đêm, ông nằm thấy một cơn ác mộng. Tất cả mọi người đều đuôi mắt trần truồng, đứng trong bóng tối. Lại nữa, mặt trời rớt xuống, quả đất vỡ tung, biển lớn khô cạn, giông tố làm sụp đổ cả núi đồi. Ông suy nghĩ về cảnh mộng, rồi đoán chừng như mạng của ông sắp mất. Lúc bấy giờ, có một vị thiện tri thức khuyên ông nên bình tĩnh, cho nên sợ hãi và nói rằng: cảnh mộng báo điềm rằng Đức Phật sẽ nhập vô dư niết bàn sau đêm nay. Ngay sáng hôm sau, ông Tu Bạc Đà đến xin ngài A Nan cho ông được vào gặp Phật. Đã 3 phen khẩn cầu mà ngài A Nan vẫn từ chối, đáp rằng ông chẳng nên vào vì Đức Thế Tôn đã quá suy yếu. Phật ở đằng xa nghe như vậy, liền bảo ngài A Nan rằng: hãy để cho Phạm Chí Tu Bạc Đà đến với ta, người ấy sẽ là người đệ tử đắc đạo cuối cùng của ta đó. Lúc bấy giờ, ông Tu Bạc Đà được vào hầu Phật. Ông thăm hỏi Thế Tôn rồi ngồi sang một bên. Ông suy nghĩ, ngoại đạo đã từ bỏ cái ái ân tài sản xuất gia cầu đạo mà vẫn không được đắc đạo, duy chỉ có Sa Môn Cù Đàm là đắc đạo thôi. Suy nghĩ như vậy rồi, ông bèn bạch Phật rằng: những lục sư thường tự xưng là bậc nhất thiết trí, lời ấy có thật chăng? Phật biết ý của Tu Bạc Đà, liền thuyết kệ đáp: năm ta 19 tuổi xuất gia tìm học đạo, từ xuất gia đến nay đã trên 50 năm, tịnh giới, thiền và huệ, ngoại đạo chẳng thể bì, phần ít còn chẳng được, huống nữa nhất thiết trí. Này Tu Bạc Đà, ở đâu có chánh đạo thì ở đó có 4 quả sa môn. Trong giáo pháp của ta có 8 thánh đạo mà các hàng ngoại đạo đều chẳng có. Phạm Chí Tu Bạc Đà vừa nghe xong thời pháp liền chứng quả A-la-hán. Ông tự nghĩ, chẳng nên vào Niết Bàn sau Đức Phật. Rồi ông ngồi kiết già, dùng thần lực tự thiêu và nhập diệt. Bởi nhân duyên vậy nên Phật nói, người không có công đức hoặc chưa đầy đủ công đức thì chẳng có thể được độ thoát. Người có nhiều công đức, ví như ông thầy thuốc hay, có đầy đủ các loại thuốc trị được mọi thứ bệnh, có như vậy mới có thể tự độ và độ tha được. Hỏi, kinh nói phải dứt sạch phiền não ba cõi thì mới được giải thoát. Sao cũng nói chỉ đoạn dứt ái nhiễm là tâm điền được giải thoát. Đáp, ái có sức mạnh to lớn trói buộc chúng sanh trong ba cõi. Ái ngăn che tâm trí, dẫn sanh các ái phiền não khác. Bởi vậy nên nói, đoạn được ái là đoạn được hết thảy các ái phiền não khác. Lại nói, dứt được ái là được tâm giải thoát, cũng như dứt được vô minh là được huệ giải thoát. Kinh, đã điều phục được tâm ý nhu nhuyến. Luận, các bậc A-la-hán trong bất cứ tình huống nào cũng vẫn giữ được tâm bình đẳng, không hề bị lay động. Có người đến cung kính cúng dường, các ngài chẳng lấy làm thích thú. Có người đến chửi mắng đánh đập, các ngài cũng chẳng sanh tâm oán ghét. Được vàng bạc châu báu, các ngài cũng xem những vật quý giá này như gạch ngói, chẳng có sai khác. Dẫn đến có người đến dùng cơm đao chặt tay chặt chân, các ngài vẫn sẵn sàng bố thí. Lại nữa, dâm dục, sân nhuế, kiêu mạn, nghi hối, tà kiến là những phiền não căn bản, đều đã được đoạn trừ nên tâm của các ngài đã được điều phục nhu nhuyến. Lại nữa, các ngài ở nơi chỗ dục mà chẳng bị nhiễm dục, ở nơi chỗ sân nhuế mà chẳng bị nhiễm sân nhuế, ở nơi chỗ si mê mà chẳng bị nhiễm si mê. Các ngài luôn luôn điều phục được sáu tình nên tâm của các ngài đã được điều phục nhu nhuyến. Như bài kệ thuyết, người điều được sáu tình như ngựa tốt thuần thục, bậc đại trí như vậy chư thiên đều cung kính. Phàm phu chẳng có thể điều phục được sáu tình. Lại nữa, phàm phu bị dục, sân, mạn, nghi, kiến trói buộc nên tâm chẳng được nhu nhuyến, ví như ngựa chứng khó điều vậy. Kinh, các ngài đều là những bậc đại long tượng. Luận, đại long tượng dịch nghĩa từ tiếng Phạn Mahanaya. Maha là đại, lớn. Naya là vô tội, không có tội. Các bậc đại A-la-hán đã trừ sạch phiền não, kiết sử nên gọi là không có tội. Lại nữa, Naya có nghĩa là rồng, là voi. Dưới nước thì rồng là bậc nhất, trên đất thì voi là bậc nhất. Trong chúng hội, các đại A-la-hán có huệ đức vào bậc nhất. Lại nữa, ví như voi chúa héo điều có sức mạnh phá tan được đại quân, xông thẳng vào trận mạc mà chẳng thối lui, chẳng sợ đau cung, chẳng sợ nước lửa, trước cái chết vẫn chẳng hề nao núng, chẳng hề trốn tránh. Các vị đại A-la-hán cũng như vậy, do tu thiền định, trí huệ nên các ngài có sức mạnh dẹp phá được ma quân, tận trừ các phiền não, kiết sử. Dù bị chửi mắng đánh đập cũng chẳng sanh tâm oán giận, trước cái chết đe dọa, gặp nạn nước, nạn lửa cũng vẫn giữ được tâm bình thản, chẳng chút sợ hãi. Lại nữa, ví như Long Dương từ trong biển cả xuất hiện, kéo mây che khắp bầu trời, tạo ra những cơn mưa lớn, tưới ướt vạn vật. Chư vị A-la-hán từ trong biển lớn thiền định, trí huệ dâng trải đám mây từ bi, rưới khắp mưa pháp, khiến chúng sanh đều được thấm nhuần lợi lạc, khiến các đệ tử đều được tăng trưởng thiện căn. Kinh, đã làm xong những việc phải làm. Luận: tu các niệm pháp như tu tính, giới, định, xả là những việc cần phải làm. Tu nhuần nhuyễn các niệm pháp này sẽ được tinh tấn, trí huệ, thiền định, giải thoát đầy đủ, nên gọi là đã làm xong. Lại nữa, các đại A-la-hán đã đoạn sạch cả hai loại phiền não là ái phiền não và kiến phiền não, nghĩa là các ngài đã tận trừ ái nhiễm và kiến chấp. Như vậy nên gọi là việc phải làm đã làm xong. Lại nữa, các đại A-la-hán đã đoạn sạch các pháp bất thiện và các pháp vô ký, đã thành tựu viên mãn các pháp thiện. Như vậy nên gọi là các việc phải làm đã làm xong. Lại nữa, các đại A-la-hán đã tu xong noãn pháp, đảnh pháp, cũng như thế đệ nhất pháp, đã viên thành cấp vô lậu căn, đã vào được kiến đế đạo. Như vậy nên gọi là việc phải làm đã làm xong. Lại nữa, còn hữu học, còn tu đạo là còn việc phải làm. Vào vô học đạo là đã làm xong. Mới được tâm giải thoát là còn việc phải làm. Được tâm giải thoát và huệ giải thoát rồi mới là đã làm xong. Mới trừ sạch kiết sử để tự lợi là còn việc phải làm. Vừa độ mình vừa độ người, đem lại lợi ích cho chính mình và cho cả chúng sanh mới là đã làm xong. Kinh: thường kham gánh các việc nặng. Luận: các vị đại A-la-hán thường hay gánh vác những việc nặng nề mà phàm phu do còn nặng phiền não chẳng có thể làm được. Trong Phật pháp có hai gánh nặng, đó là tự lợi và lợi tha. Đoạn sạch các lậu hoặc, tự giải thoát cho riêng mình thuộc về công đức tự lợi, được tính giới, xả, định, huệ rồi, và đem các công đức ấy làm lợi lạc cho người, gọi là lợi tha. Ví như trâu khỏe mạnh mới có đủ sức chuyên chở các vật nặng. Các vị đại A-la-hán đã đầy đủ căn vô lậu, lực vô lậu, đã được giác đạo rồi mới có thể gánh vác được việc lớn trong Phật pháp. Kinh: đã được tự lợi. Luận: thực hành các thiện pháp trước hết đem lại lợi ích cho chính mình. Vậy nên người tu hành xem tính, giới, định, huệ quý hơn hết thảy các bảo vật ở thế gian. Vì sao? Vì có được các công đức ấy thì đời này và đời sau đều được an lạc, dẫn đến thành niết bàn. Như bài kệ thuyết: người nào được trí huệ, được của báo bậc nhất, các tài vật thế gian chẳng sao bằng pháp bảo. Lại nữa, người nào ở đời này được an đạt, ở đời sau được an lạc, là được niết bàn thường lạc. Như bài kệ thuyết: biết đủ mọi điều không biết đạo, cùng loài cầm thú khác gì đâu. Người cầu chánh trí thấy đạo pháp, thoát sanh già chết vào niết bàn. Lại nữa, hành tám thánh đạo, tu bốn quả sa môn đều là tự lợi. Các vị đại A-la-hán đã đầy đủ đạo và quả nên đã được tự lợi. Kinh: đã sạch các kiết sử hữu lậu. Luận: có ba thứ hữu, đó là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Dục hữu là nghiệp trói buộc ở cõi dục. Sắc hữu và vô sắc hữu là nghiệp trói buộc ở các cõi sắc và vô sắc. Có chín thứ kiết, đó là ái, sân, mạn, si, nghi, kiến, thủ, tật, sang. Các vị đại A-la-hán đã sạch kiết sử, cho nên cũng chẳng còn hữu. Vì vậy nên nói đã sạch các kiết sử hữu lậu. Hỏi: các vị A-la-hán khi đã sạch kiết sử thì năm căn, năm ấm, 12 xứ, 12 nhập, 18 giới, có còn gây trở ngại chăng? Đáp: chẳng có trở ngại gì cả. Đây là ở nơi quả mà nói đến nhân. Ví như Phật dạy, khi bố thí cúng dường các thức ăn uống thì sẽ được năm phước quả là mạng, sắc, lực, biện. Thế nhưng chẳng phải lúc nào bố thí cúng dường các thức ăn uống cũng được phước quả ấy. Như bài kệ thuyết: không ăn ắt phải chết, có ăn chưa chắc sống. Bởi vậy nên Phật dạy, cho người ăn được phước. Lại nữa, ví như nói, người ấy ăn cả 100 cân vàng. Thật ra, vàng chẳng phải là thứ có thể ăn được. Thế nhưng, vàng là nhân để tạo các thức ăn uống. Cũng ví như khi Phật nói, người nữ là giới cấu. Chẳng phải người nữ là giới cấu, mà Phật muốn nói người nữ là nhân dẫn sanh các giới cấu. Các vị đại A-la-hán mặc dù còn chút ít kiết sử lưu dư, nhưng rồi đây sẽ hết, cho nên nói đã sạch các kiết sử hữu lậu. Kinh: do chánh trí mà được giải thoát. Luận: trong kinh có chép câu chuyện về Phạm Chí Ma Kiền Đề như sau. Phạm Chí Ma Kiền Đề đặt thi thể của vị thầy của mình lên một chiếc giường, đem diễu quanh thành thị và lớn tiếng rao: ai thấy được thầy của ta sẽ được đạo thanh tịnh. Các tỷ kheo nghe như vậy liền về bạch Phật hay. Phật dùng kệ đáp lại như sau: tiểu nhân dùng mắt cầu thanh tịnh, chỉ làm vô trí chẳng phải chân. Tâm dày kiết sử cùng phiền đảo, dùng mắt cầu tịnh có được chăng? Nếu dùng mắt mà thấy được tịnh, công đức trí huệ có ích gì? Tịnh do mắt cầu là tịnh vọng, công đức trí huệ ấy tịnh chân. Hỏi: vì sao các bậc A-la-hán thường ở bên Phật mà chẳng đi độ sanh? Đáp: chúng sanh trong khắp mười phương đều cúng dường, tôn kính Phật. Các vị A-la-hán đều thọ ơn quá sâu dày của Thế Tôn, nên càng phải cúng dường gấp bội. Lại nữa, nếu các vị A-la-hán luôn luôn ở bên Phật, cung kính cúng dường Phật, diễu quanh Phật, thì ân đức của Phật càng được tôn quý hơn lên. Chẳng khác nào hàng Phạm Thiên thường đi diễu quanh Phạm Thiên Vương, hàng Tam Thập Tam Thiên thường đi diễu quanh Đế Thích, các tiểu vương diễu quanh vị chuyển luân Thánh Vương, vân vân. Hỏi: các bậc A-la-hán đã làm xong những việc phải làm rồi, vì sao các ngài vẫn còn ở bên Phật, vẫn còn muốn nghe Phật thuyết pháp? Đáp: tuy rằng những gì phải làm đã làm xong, nhưng các vị A-la-hán vẫn còn muốn được gần Phật để được nghe Phật thuyết thêm về pháp trí huệ thậm thâm mà chẳng bao giờ nhàm chán. Như trong kinh Ba La Diên, ngài Xá Lợi Phất có bài kệ hỏi Phật như sau: hết thảy hàng hữu học cùng các hàng sổ pháp, hành pháp có khác nhau, nguyện xin Phật nói rõ. Thay vì trả lời trực tiếp, Phật hỏi lại ngài Xá Lợi Phất rằng: này Xá Lợi Phất, thế gian thấy các pháp có sanh chăng? Ngài Xá Lợi Phất đáp: bạch Thế Tôn, có sanh. Phật dạy: có sanh tức có diệt, pháp có sanh tức pháp hữu di, hàng hữu học còn thấy pháp có sanh có diệt. Người dùng trí huệ để quán thật tướng của các pháp, rõ biết hết thảy pháp đều là vô sanh. Người như vậy thuộc về hàng sổ pháp. Lại nữa, các hàng hữu học dẫn đến các hàng vô học, dù đã được thiền định trí huệ, vẫn mong muốn ở bên Phật để được thêm kiên cố hơn lên. Bởi vậy, nên các vị A-la-hán vẫn thường ở bên Phật nghe pháp mà chẳng bao giờ sanh tâm nhàm chán. Lại nữa, ví như sư tử chúa ở đâu thì cũng có chúng sư tử vây quanh. Phật là phước điềm vô thượng của thế gian, nên Phật ở đâu cũng có hàng đệ tử vây quanh. Nghe Phật thuyết pháp vậy. Kinh: chỉ riêng ngài A Nan là còn ở bậc hữu học, chứng quả Tu Đà Hoàn. Luận: hỏi: vì sao nói chỉ riêng ngài A Nan? Đáp: vì ngài A Nan còn ở bậc hữu học, không thuộc vào trong số chư vị A La Hán được tán thán ở đoạn kinh trước đây. Hỏi: ngài A Nan là bậc thầy thứ ba của đại chúng, đã trải qua nhiều kiếp thân cận Phật và hộ trì pháp tạng, vì sao mãi cho đến bấy giờ ngài vẫn chưa ly dục, vẫn còn ở hàng hữu học? Đáp: bản nguyện của ngài A Nan là được trở thành một bậc đệ nhất đa văn trong chúng. Ngài nghe Phật thuyết pháp đến đâu là liền nhớ đến đó, nhớ một cách thông suốt rành mạch. Thế nhưng trí huệ nhiều mà nhiếp tâm lại ít, nên ngài đến lúc bấy giờ chỉ là bậc hữu học Tu Đà Hoàn. Lại nữa, do vì muốn làm thị giả của Phật mà trong thời gian Phật còn tại thế, ngài luôn nghĩ rằng: nếu ta chứng đạo vô lậu quá sớm thì ta phải xa Đức Thế Tôn, ta chẳng có thể ở bên hầu hạ Thế Tôn được. Bởi nhân duyên vậy nên ngài A Nan tự chế không chứng quả lậu tận A La Hán. Lại nữa, ngài A Nan sanh trưởng trong một gia đình dương giả, giàu sang phú quý, phước đức vô lượng, ít ai có thể bì kịp. Lại là em của Phật, thường ở bên Phật nghe pháp, nên sanh tâm ỷ lại nơi Phật, ít chịu chuyên cần. Hỏi: tên A Nan do nhân duyên nào mà được đặt ra? Phải chăng tên ấy do nhân duyên đời trước mà được đặt ra, hay do cha mẹ đặt ra, hay y theo tướng mạo của ngài mà được đặt ra? Đáp: tên A Nan do cả ba nhân duyên ấy mà được đặt ra. Một, tên A Nan do nhân duyên đời trước mà được đặt ra. Vào một kiếp trước, người thợ đúc ngói tên Quang Minh là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lúc bấy giờ có một Đức Phật hiệu là Thích Ca Văn. Một hôm, Đức Phật Thích Ca Văn cùng với các đệ tử là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và A Nan đến nhà người thợ đúc ngói là Quang Minh ngủ lại qua đêm. Người thợ đúc ngói Quang Minh sau khi cúng dường Phật và chư tăng phát nguyện rằng: sau này vào đời ác năm trượt, tôi sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca như Phật bây giờ, và thị giả của tôi cũng sẽ là A Nan. Lại nữa, đại đức A Nan lúc bấy giờ cũng phát nguyện: đời sau ở trong chúng của Phật Thích Ca, tôi cũng sẽ trở thành một bậc đệ nhất đa văn và cũng lấy tên là A Nan. Lại nữa, ngài A Nan đời đời tu hành nhẫn nhục, trừ sân, nên ngài sanh ra đời được đoan chánh, ai thấy cũng sanh tâm hoan hỷ. Do vậy mà được đặt tên là A Nan, có nghĩa là hoan hỷ. Năm trượt là năm điều ô trượt, gồm có kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt và mạng trượt. Hai, tên A Nan do cha mẹ đặt ra. Vua Tịnh Phạn có năm anh chị em gồm bốn trai là Tịnh Phạn, Bạch Phạn, Học Phạn, Cam Lộ Phạn, một gái là Cam Lộ Dị. Vua Tịnh Phạn có hai con là Tất Đạt Đa và Nang Đà. Sau khi thái tử Tất Đạt Đa rời bỏ hoàng cung xuất gia tìm đạo, vua Tịnh Phạn ngày đêm thương nhớ, thường sai sứ đi đến tận nơi thăm viếng dò hỏi tin tức. Có một hôm, sứ giả về tâu già vua rằng thái tử hiện rất yếu, chỉ còn da bọc lấy xương, chắc chẳng còn sống được bao lâu nữa. Vua Tịnh Phạn nghe nói như vậy rất u sầu buồn khổ. Cũng cùng thời gian ấy, Bồ Tát rời bỏ chỗ tu khổ hạnh, thọ bát sữa của người cúng dường, xuống sông đi liên thuyền tắm rửa, rồi đi thẳng đến dưới gốc cây Bồ Đề, ngồi trên tòa kim cang, tự thệ nguyện rằng: nếu chẳng được nhất thiết trí, ta chẳng rời khỏi chốn này. Bồ Tát dùng trí huệ dẹp phá ma quân, ma dương biết chẳng sao có thể lay chuyển được Phật, bèn tìm đến chỗ vua Tịnh Phạn, nói với nhà vua rằng: con của ngài nội trong đêm nay sẽ lìa đời. Vua Tịnh Phạn nghe nói như vậy quá xúc động đến ngất xỉu, rồi than khóc rằng: A Tư Đà nói quấy, báo điềm lành chẳng linh, danh thơm cùng lợi lạc tất cả đều chẳng có. Cùng lúc ấy, vị thần cây Bồ Đề tìm đến chỗ vua Tịnh Phạn, nói bày kệ rằng: con ngài đã đắc đạo, dẹp phá hết chúng ma, quay linh tợ mặt trời, chiếu sáng khắp mười phương, hoan hỷ được lợi lớn, giải thoát hết thảy khổ, ngài sắp chuyển pháp luân, hết thảy đều thanh tịnh. Nhà vua nghe thần cây Bồ Đề thuyết kệ như vậy, liền sanh tâm hoan hỷ, cởi bỏ hết u sầu. Liền sau đó có sứ giả đến báo tin vua Học Phạn vừa hạ sanh con trai khôi ngô đoan chánh. Vua Tịnh Phạn đang lúc hân hoan, bảo sứ giả rằng: hôm nay ta rất hoan hỷ, vậy nên đặt tên cho đứa bé là A Nan. Bởi nhân duyên vậy nên vua Học Phạn đặt tên con là A Nan. 3. Tên A Nan y theo tướng mạo mà được đặt ra. Ngài A Nan có tướng mạo đoan chánh, thanh tịnh như một tấm gương sáng, thân hình của ngài đẹp đẽ, cao sang. Ai thấy ngài cũng dễ sanh tâm hoan hỷ. Người nữ thấy ngài liền động dục tâm. Bởi vậy nên Phật dạy ngài A Nan phải đắp y che kín vai. Có bài kệ tán thán ngài A Nan như sau: mặt như trăng tròn sáng, mắt tợ đóa sen xanh, biển Phật pháp mênh mông, tâm A Nan thu trọn. Những ai thoáng nhìn ngài liền sanh tâm hoan hỷ, những ai đến gặp Phật A Nan đưa kịp thời. Do ngài A Nan có nhiều công đức như vậy nên dù còn ở trong hàng hữu học, ngài đã được xếp vào trong số những bậc vô học. Dù chưa được ly dục, ngài được xếp chung với chúng ly dục. Do vì ngài A Nan được xếp chung với 5.000 vị lậu tận A La Hán nên kinh nói chỉ riêng A Nan là còn ở bậc hữu học. Nói về tam chúng, ba chúng: Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di. Kinh lại có 500 tỷ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di đều đã thấy được bốn thánh đế. Luận hỏi: vì sao chúng tỷ kheo có đến 5.000 vị mà ba chúng sao mỗi chúng chỉ có 500 vị mà thôi? Đáp: người nữ phần nhiều trí tuệ nông cạn, phiền não sâu dày, rất khó đoạn hết kiết sử để chứng được giải thoát. Bởi vậy nên trong chúng tỷ kheo ni chỉ có 500 vị chứng quả A-la-hán. Lại nữa, Ưu bà tắc và Ưu bà di là những hàng cư sĩ tu tại gia, tâm chưa tịnh, chẳng có thể đoạn hết các lậu, chỉ mới hiểu được bốn thánh đế, còn đứng vào hàng hữu học, cho nên mỗi chúng chỉ có 500 vị đắc đạo mà thôi, như bài kệ thuyết: Khổng Tước tuy sắc đẹp quy hoàng, chẳng bằng hồng nhạn sức bay xa. Bạch Y tuy phú quý giàu sang, chẳng bằng xuất gia dày công đức. Các tỷ kheo ni tuy đã xuất gia, đã bỏ việc thế gian, nhưng ít người có trí tuệ, cho nên trong chúng chỉ có 500 vị A-la-hán. Hỏi: vì sao riêng tán thán chúng tỷ kheo mà lại không tán thán ba chúng kia? Đáp: các vị tỷ kheo A-la-hán tiêu biểu cho cả chúng hội, tán thán chúng tỷ kheo là tán thán cả chúng hội rồi vậy? Lại nữa, Phật không muốn tán thán riêng từng chúng, sợ ngoại đạo sanh tâm phỉ báng. Hỏi: khi Phật thuyết các kinh đại thừa khác thì số tỳ kheo đến nghe rất đông. Sau đây Phật thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật mà số tỳ kheo đến nghe lại ít như vậy? Đáp: kinh Bát Nhã Ba La Mật là bậc nhất trong hết thảy các kinh. Nghe các kinh khác nếu có quên sót cũng ít tội. Trái lại, nghe kinh Bát Nhã Ba La Mật mà quên sót một câu thì có tội lớn. Kinh Bát Nhã thâm sâu khó hiểu, phải chọn lọc số người nghe, cho nên hàng thâm văn ít đến nghe. Ví như nhà vua có trân bảo, không đem cho dân chúng xem, mà chỉ cho các vị đại thần tinh cẩn được xem thôi vậy. Lại nữa, số 5.000 tỳ kheo, 500 tỷ kheo ni, 500 ưu bà tắc và 500 ưu bà di trong hội Bát Nhã này đều là những bậc A-la-hán. Tuy chưa thâm giải được Bát Nhã, nhưng đã được vô lậu đạo, nên đều có thể tính thọ được thâm pháp này. Hết quyển 3.